Bây giờ kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 15 của Xương Trắng Trường Sơn, tức Đường Đi Không Đến tập 2, một thiên hồi ký vượt Trường Sơn của nhà văn Xuân Vũ. Tôi lại bắt đầu sợ cái con kỳ đà xui xẻo, nhưng mình đã nuốt thịt nó vào bụng rồi, nó đã tan vào máu mình rồi, làm sao bóc nó ra cho được. Cuộc sống dài dằng dặc lê thê, buồn nản thối chí đơn điệu ở đây làm cho một con người trở nên tai nạn cho chính mình. Mình cảm thấy sống là khổ ải, vô bổ nhưng lại rất sợ chết. Đau ốm thì lo chạy chữa cho khỏe lại, nhưng khi khỏe rồi thì cũng chẳng làm gì ngoài cái sự nấu cơm, ngồi trong liều, nhìn mưa và tán gẫu. Giữa tôi và Thu có sự không hài hòa với nhau rồi. Tôi biết vậy, nếu ở một nơi nào khác thì tình yêu sẽ vọt lên đỉnh cao hơn và sẽ kéo dài hơn. Còn ở đây, nó không có đất sống, nó không thể thọ được hơn nữa. Huống chi trong cuộc sống của hai đứa lại có một kẻ khác chen vào, mà kẻ ấy Thu lại tiên đoán là tình địch của nàng. Tôi cố chứng minh ngược lại, tôi nói tất cả những gì có thể bảo đảm với nàng rằng tôi không yêu ai ngoài Thu. Nhưng sự đời lại rất oái oăm, càng thanh minh, càng đính chính thì nó lại là cho mình thú nhận. Chiều hôm đó thì Năm Cà Giom về. Năm Cà Giom đưa cho tôi một cái phong bì dán kính khá nặng. Tôi vừa cầm lên tay thì Thu cũng trông thấy ngay. Tôi nghi là của Ngân gửi, nhưng cũng may Năm Cà Giom nói to lên: "Ý, của thằng Ốm Ba La gửi cho cậu đấy." Rồi Năm Cà Giom lại tiếp ngay: "Cái thằng người vượng đó kỳ cục quá. Không biết nó đi đâu mà lúc trở về ôm đầu khóc rưng rức. Cường và tớ gặng hỏi hết sức nó cũng không nói. Xong nó biến đi đâu mất. Đến lúc tớ ra về thì lại thấy nó chạy theo và đưa cho tớ cái lá thư này nhờ gửi cậu đọc xem nó nói cái gì trong đó." Rồi Năm Cà Giom vừa đi vừa cào nhào: "Mệt bỏ mẹ, từ đó về đây mà muốn đi rụng hai cái đầu gối. Mũi đòn sóc phải không?" Năm Cà Giom cười rồi đi thẳng về liều. Tôi bóc thư ra đọc ngay, những dòng chữ đen nghịch chạy dưới mắt tôi: "Chị Bích thân yêu, thật là một niềm đau khổ kinh hoàng đối với em và cả đối với chị nữa khi em viết và khi chị đọc những dòng chữ này. Chị không nhận ra em thật ư, chị đã không nhận em thật ư. Đó là sự thật mà em cứ ngỡ trong chim bao. Hồng đây, Hồng ngồi trước mặt chị mà chị không biết. Một năm rưỡi ở Trường Sơn sống với loài dã thú, sống một đời sống ăn mày, ăn cắp, ăn cướp, giật dọc, lường gạt, bất lương. Hồng giờ đây đã không còn là Hồng em trai ngoan ngoãn của chị như ngày xưa, mà có gì xưa cho lắm, chỉ mới hơn một năm thôi. Em không ngờ gặp chị ở đây, nhưng em đã gặp chị. Em đã gặp chị, nhưng em không muốn cho chị biết là em của chị. Nỗi đau khổ, em muốn riêng mình em chịu thôi. Em không bao giờ còn hy vọng sống yên ấm trong gia đình để quấy phá chị, để chị mách thầy mẹ quở trách em. Nhưng rồi, chính chị lại bênh vực em, hoặc lấy thân chị đỡ đòn roi cho em. Hạnh phúc của em đã lùi xa." Tôi không đọc nữa, tôi chạy vọt sang Thu và chìa ngay bức thư cho Thu: "Em đọc đi Bích." "Thôi, em không đọc." Thu ngấu nghĩ: "Nếu em là Bích thì em phải đọc, đọc ngay." Thu miễn cưỡng cầm lấy bức thư và đưa lên mắt. Sự ngạc nhiên lộ hẳn trên khuôn mặt của Thu. Thu đọc một quãng thì mặt mũi tái ngay. Tay Thu run rẩy, Thu ngước mắt hỏi tôi: "Sao lại thế này anh?" "Anh cũng không rõ nữa." "Thế nó đâu rồi?" "Anh cũng không biết." "Trời ơi, sao thằng Hồng lại ra thân thế ấy hỡi trời?" "Có đúng nó không? Sao không bao giờ anh nghe em nhắc đến nó, nhất là nó đã vào Nam trước em?" "Em không muốn nhắc, vì em nghĩ rằng nó không còn sống nữa." Tôi cầm lấy bức thư từ hai bàn tay run rẩy của Thu và đọc tiếp: "Em muốn nhảy đến quặng lấy chị mà òa lên khóc như một đứa trẻ con, nhưng không biết cái gì đã giữ em lại. Chị Bích thân yêu, chị tha thứ cho em. Em biết em hành động như thế là điên cuồng, nhưng có lẽ em thích làm như thế. Xin mở ngoặc, dù sau này em biết chắc chắn rằng em sẽ ân hận, xin đóng ngoặc. Còn hơn để cho chị gặp đứa em của chị với một hình thù kỳ quái như em. Đúng là chị đi rồi, chị đã thay đổi rất nhiều, Nhưng dù sao em cũng còn nhận ra chị với hai hàm răng trắng và đều như hạt ngô, như thầy mẹ thường khen như thế, với cái chóp mũi thanh tú đã từng thưởng cho em những cái hôn nồng ấm, tình thương mỗi khi em làm bài được điểm cao. Chị Bích thân yêu, bây giờ thì em đã trở thành một con người không phải là con người nữa, với bao nhiêu thú tính, với vô số tội lỗi và vô số ý nghĩ điên cuồng nung nấu trong đầu. Thôi nhé, chúc chị thành công, chúc anh chị hạnh phúc, vĩnh biệt, em trai của chị, Hồng. Tôi đọc suốt bức thư không sót một chữ nào. Thu ngồi trên võng chết điếng, không một cử động, như một bức tượng đá. Hai hàng nước mắt bị kiềm chế từ lâu, từ trong khóe mắt tuôn chảy thành hàng, xuống má, xuống môi, rồi rơi xuống ngực nàng, tưởng chừng gây thành những tiếng động vang tận đáy tim tôi. Tôi cũng sững sờ, không biết nói gì với nàng. Bất giác tôi nâng những trang giấy soi lên ánh sáng rừng chiều đã mờ nhạt hẳn đi, như để xem còn có một sự thật nào ít chua xót đớn đau hơn không. Ghi gớm thay những dòng chữ đã làm cho tôi tưởng mình đang xem một vở kịch nhân tạo, chứ không phải là một sự thật có thật ngoài cuộc đời. Chuyện gì mà éo le đau xót quá thế như vậy? Thu gạt nước mắt. Anh gặp nó ở đâu? Trong bệnh xá. Nó làm gì trong đó? Làm đầy tớ cho ông Cường, bác sĩ trưởng bệnh xá. Làm sao đi tìm nó bây giờ hả anh? Bây giờ tối rồi, để mai. Không, anh dắt nó đi. Anh dắt nó đi gặp em ngay bây giờ. Tối quá rồi em ạ, đi không được đâu. Thu lặng thinh, mắt ngó mông ra xa. Bóng tối đã rơi rắc xuống tàn cây ngọn cỏ. Mắt Thu đẫm lệ, ngó mông theo lối đi, đầy vết chân xuôi ngược ven bờ suối cát, mong tìm lại hình ảnh của thằng em. Trời tối mịt, Thu vẫn ngồi thế như tượng đá, chốc chốc lại thở dài ảo não. Còn tôi thì không dám đi đâu, cứ ngồi ở đầu võng để hầu hạ đối đáp từng cử chỉ, từng câu nói của nàng. Không biết đó có phải là cái tai họa mà con kỳ đà mang đến hay không, ngẫm cũng thật là khó hiểu. Tôi hỏi Thu, thế em không nhận ra Hồng à? Làm sao mà nhận ra được hả anh? Không, nó không còn một nét nào của Hồng năm xưa nữa. Da dẻ, khuôn mặt, tóc tai, nhất là bộ tóc bồm xồm hoe hoe của nó, làm cho gương mặt của nó tối sầm lại. Tôi nói, em dở quá, nếu anh như em thì anh nhận ra ngay. Thú thật, em cũng thấy ngờ ngợ, em định hỏi thăm nó vài câu, nhưng chưa kịp hỏi thì nó đã giục chạy đi rồi. Tôi chắc lưỡi, cái thằng cũng kỳ thật, gặp chị như thế mà lại trốn đi đâu. Tính tình nó kỳ cục lắm anh ơi, nó có cô người yêu hoa khôi trường Trưng Vương, nhưng nó chẳng bao giờ tìm đến cô ta cả, chỉ cô ta tìm nó thôi, thế mà cô ta không rời nó được. Bỗng Thu ôm mặt gục xuống và kêu lên khe khẽ. Trời ơi, nếu em không ngoan thì em hãy quay trở lại cho chị gặp Hồng ạ, chị chết mất thôi. Thầy mẹ, mà em biết như thế này thì thầy mẹ cũng sẽ chết mất. Tôi ngồi im lặng, không dám cử động. Tôi tôn trọng sự đau khổ của nàng. Tội nghiệp, một người chị như nàng làm gì được cho thằng em trai. Tôi nói, để mai anh sẽ đi bắt nó về cho em. Đêm nay em tưởng như dài vô tận. Chắc chắn nó sẽ trở lại thăm em. Thu sụt sịt mãi. Thu nói, em càng nghĩ càng thương thầy mẹ em ghê anh ạ. Mỗi lần em đau ốm trượt ngã, đau đớn rên xiết, em thương em thì ít, em thương thầy mẹ em càng nhiều. Thầy mẹ em không để cho em trầy da chân, còn thằng Hồng, đôi lúc thầy em đánh nó, nhưng sau đó thầy em lại bảo nhỏ, mẹ em dỗ dành cho nó. Còn có hai chị em ra đi thế này, mà rồi thân thể lại ra thế này, anh nghĩ có đáng thương ông bà già không? Giờ này, ông bà ở nhà quạnh hiu, ra vào không thấy em, cũng không thấy thằng Hồng. Tin tức thư từ cũng không, chắc thầy mẹ em sầu muộn mà chết sớm. Chập sau Thu lại nói, em không đi nữa anh ạ. Bây giờ thì dù thế nào, thì thế em cũng nhất định không đi vào. Em đánh đổi tất cả, kể cả những cái gì thiêng liêng nhất trong em, để đạt được một chuyện là trở về gặp lại thầy mẹ tại gia đình em. Tình cảm này của Thu đã dai dẳng từ mấy trạm qua. Thu nung nấu, nuôi dưỡng nó, Thu bảo vệ nó, để bây giờ cái sự gặp Lại cậu Hồng ở đây là cái giọt nước làm cho cái ly nước tình cảm kia tràn trề. Tôi cũng như Thu, trong những cơn đau ốm tôi thường nghĩ tới cha mẹ tôi. Ông bà đang ở trong Nam, tựa cửa trong con, hàng chục vạn cảnh mẹ già tóc bạc tựa cửa trong con từ phương Bắc mịt mờ trở về, ngày nay không còn là một bài học tưởng tượng trong trang sách mà nó đã biến thành sự thật. Ở ven bờ suối ngay chỗ tôi và Thu thường xuyên xuống để múc nước, giặt giũ, có một cái cây giống in như cây trăm bầu. Ai ở miền Nam ắt không lạ gì cái giống cây trăm bầu. Những bờ trăm bầu rậm mát buổi trưa hè là những chiếc giường thiên nhiên cho nhà nông ngả lưng kéo những giấc ngủ trưa tuyệt vời. Thân cây trăm bầu đầy gai nhọn, lá nó không tha thước, nhưng nhìn thấy cây trăm bầu là thấy tình cảnh đồng quê sâu đậm. Tôi đi ra Bắc 12 năm, quên hẳn giống cây này, không có một bài thơ, một vở kịch nào làm sống lại bóng dáng cây trăm bầu trong lòng người Nam Bộ tập kết. Bây giờ đây trên bước đường về quê, tôi vừa gặp lại cây trăm bầu ở ven bờ suối này. Tôi đã làm đủ mọi sự kiểm tra từ vỏ cây, lá cây đến trái cây, và sau cùng tôi đứng tựa hẳn vào gốc cây đầy tược non mượt mà kêu lên khe khẽ tặng tự đáy lòng. Trăm bầu ơi, chính ta đây, bạn ngươi, người Nam Bộ, hơn 10 năm ly hương, nay trở về xứ mình. Tàn cây trăm bầu xum xuê, vỏ cây mốc, nhưng ẩn lên đầy sinh lực. Rễ cây ăn chen vào những kẹt đá, một cái rễ to luồn sâu dưới một hòn đá làm nứt hòn đá này ra. Trăm bầu ơi, hôm nay chắc mi bớt thấy cô đơn. Tại sao chỉ có một cội cây trăm bầu dọc ở bờ suối này? Tôi để ý thấy không còn một cây trăm bầu nào khác ở quanh đây. Tôi tự hỏi ai đã mang hạt trăm bầu gieo xuống đây? Một chú chim giang hồ nào trong một chuyến bay phiêu lưu đã mang hạt giống cây kia mà nhả xuống đây để thử sức sinh tồn của giống cây ấy chăng? Hay một trận cuồng phong nào đã thổi tung hạt giống ấy từ miền qua sông Cửu Long ra tận vùng núi đá chết tiệt này? Thu nói, xin anh tha lỗi cho em ngấy lắm rồi, em không muốn nói gì về sự đau đớn của em. Tất cả lý thuyết đối với em bây giờ đây không vượt qua nổi những sự thật đã dày đẫy trước mắt em hàng ngày. Em, anh xem đó, một đứa con trai 21 tuổi đi vào giải phóng miền Nam một năm rưỡi nay, bây giờ tóc tai mặt mũi và tư tưởng nó như thế đó. Rất tiếc là em không nắm tay giữ được nó. Em ân hận vì trước đây em đã xui nó đi, mặc dù thầy mẹ em không muốn cho nó đi. Em tưởng em đi theo dấu chân nó sẽ gặp được những điều may mắn, vinh quang để xóa tan sự ân hận ngày trước. Chẳng ngờ giờ đây gặp lại nó thì sự ân hận không những đã dấy lên mà còn bốc thành lửa đang thiêu cháy cả tim óc em. Tôi thấy không thể dùng lý luận mà đánh lạc mục tiêu cho sự đau khổ của một cô gái thông minh, cho nên tôi đi vào chuyện thực tế. Tôi bảo, em nằm xuống nghỉ đi, rồi sáng mai anh sẽ đi bắt nó về cho. Có chắc không anh? Nó ở trên bệnh xá mà. Rồi em muốn nói thế nào, anh xin cậu bệnh xá trưởng cho nó cũng được. Có chắc không anh? Chắc chứ. Theo cậu ta nói thì Hồng phục vụ cho cậu ta, đến khi nào cậu ta về Hà Nội sẽ mang Hồng về theo. Thế hả anh? Thế thì em yên tâm lắm. Em không xin gì thêm cho nó, chỉ muốn gặp lại nó thôi. Ừ, em ngủ đi, đừng lo nữa. Năm Cà Dôm lên tiếng xen vào. Thôi ngủ đi cô Thu, không thể làm gì được bây giờ. Nhất định đêm rồi phải đến sáng, sáng mới đi tìm nó được. Bây giờ cô có vất vả đau khổ đến mấy thì trái đất cũng chỉ quay theo cái nhịp độ của nó mà thôi, chứ không chịu theo ý muốn của cô mà quay nhanh lên chút nào. Hãy ngủ đi, trong giấc ngủ mọi sự sầu muộn sẽ tan biến và tâm hồn mình sẽ phơi phới. Năm Cà Dôm nói tới đó thì hớ hớ và hắt xì lên hai ba cái rõ to. Tôi tưởng chừng như cái chót mũi của anh ta bay đi vì những cái hắt hơi đó. Tôi cười. Ê, làm gì mà hắt hơi dữ vậy? Cậu tự hỏi xem, cậu làm gì mà cũng hắt hơi liên miên vậy? Hai đứa muốn phá tan cái không khí nặng trĩu, nhưng cả hai đều cảm thấy mình không còn duyên dáng. Năm Cà Dôm đang nằm, bỗng bất thần gọi tôi. Ê này ông nhà răng. Cái gì đó? Mình có đề tài hay lắm, cậu có siêu tầm không? Thôi đi, giấy má đã nhóm bếp hết rồi. Bỏ qua cái này rất uổng. Tớ hứa với cậu là 1.000 năm trước, 1.000 năm sau không thể gặp. Ăn thịt kỳ đà xong, cổ nói toàn chuyện đâu đâu không hè. Năm cà giom bật ngồi dậy, ngẩng cổ sang phía tôi. Này, cậu có tưởng tượng chôn sống thương binh không? Hả? Cái gì? Cậu nói cái gì? Năm cà giom ngã người ra trên võng như một cái bóng bom căng bất thần bị chọc thủng. Năm cà giom rên rỉ. Đù mẹ, tàn nhẫn quá, không chịu được. Mà cái gì vậy? Tôi gắt và năm cà giom gắt lại. Thì đã bảo là nó chôn sống thương binh mà cứ hỏi. Tôi liệm người ra, không biết năm cà giom nói thiệt hay nói chơi. Vừa rồi vào bệnh xá tôi cũng nghe một người nói, ở bệnh xá khác thì người ta đem người chết vào nhà xác, còn ở đây thì người ta đem người bệnh vào đó cho họ chết. Ở cái bệnh xá của bác sĩ Cường cũng thế chăng? Mãi về sau tôi gặng hỏi năm cà giom thì anh ta mới kể lại chuyện đó. Số là hôm đổ ăn thịt kỳ đà xong, tôi đưa Hồng về chỗ tôi ở, năm cà giom ở lại. Lúc đó người ta đem thương binh vào chật ních cả khu rừng, Cường phải lẩn tránh vì không có thuốc men. Một lúc sau năm cà giom đi ra rừng, năm cà giom đang ngồi, bỗng nghe tiếng rên rỉ từ dưới lòng đất. Rõ ràng là tiếng người, nhưng năm cà giom bị sự xui xẻo có con kỳ đà ám ảnh, cho nên anh ta tưởng ma quỷ hiện hình. Anh ta chạy vào vừa thở hổn hển, vừa gọi bác sĩ Cường và kể lại tự sự cho Cường nghe. Bác sĩ Cường suy nghĩ mãi, mới thú thật với năm cà giom rằng đó là một cách trị bệnh nhân đạo nhất mà Cường đã phát minh sau những ngày làm trưởng bệnh xá ở đây. Năm phản đối ngay, vô nhân đạo, giả man. Ừ, đúng thật, vô nhân đạo, giả man, tán tận lương tâm nữa. Nhưng mà nếu để cho họ rên xiết, giật giả, lăn lộn mà mình không cứu chữa, cũng không kéo dài sự sống của họ thêm phút nào, thì lại càng giả man, tán tận lương tâm hơn. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều, thấy mình ác, tệ thật, nhưng làm sao, đứt động mạch, vỏ não bị thương, gãy đốt xương sống, vân vân. Cậu có là thánh cũng đành co tay ở đây, nhưng tớ không ra lệnh, tớ cứ để cho tổ lao động họ làm, bề nào cũng chết, thà chết sớm cho đỡ đau khổ. Năm cà giom gạt phắt, làm như thế, tụi thương binh chung quanh mất mẹ hết tinh thần. Úi, chúng nó đâu có làm sao biết được. Chứ nếu để nó rên la, chửi bới thì tụi kia càng mất tinh thần hơn. Thôi, thà bỏ xuống hầm như nút máy bay vậy, rồi lấp đất luôn. Tôi gặng hỏi mãi năm cà giom xem đó có phải là sự thật không. Năm cà giom chỉ lắc đầu. Thật, ngoài sức tưởng tượng. Thảo nào, tôi trông thấy những cái hầm giống như những cái huyệt mộ, dưới đó thấy những thương binh nằm sẵn, khi cần cứ lấp đất, tiện lợi biết bao. Năm cà giom nói tiếp. Có cái chuyện này tôi không trông thấy thật. Chuyện gì? Chuyện mình bắt dân công người thượng khiêng thương binh, mệt quá, nó ghét nó đào lỗ chôn sống luôn. Có thật không? Ai biết đâu, nhưng nghe tụi nó nói thế. Thật là toàn những chuyện oái oăm kỳ cục, cứ ít hôm lại gặp trên con đường này. Càng đi những chuyện như thế, này càng nhiều ra và càng kỳ cục hơn. Càng đi tư tưởng con người càng phân tán, như một cái cây càng mọc lên thì càng tổ ra vô số nhánh nhóc. Những nắm tay không còn vung lên nổi vì chúng bận bịu tìm củi, hay rau, nấu cơm, vác súng, mất hết cả sức lực. Vô tới đây bao nhiêu tâm sự chất chứa hàng chục năm ở miền Bắc mới xì ra, ai kín mồm nhất tới đây cũng xì ra. Nằm trong cái khe suối âm u này với những đêm mưa dầm, những cơn sốt dai dẳng thì người ta buồn, người ta thất vọng. Cho nên người ta hay tâm sự, như cái thiên hạ sử của ông Chính. Ông ta về Nam vì bị chèn ép không ngoi lên nổi, và về để khỏi gửi xương nơi đất khách. Năm cà giom thì về nuôi ngựa đua, còn Thu thì không muốn đi nữa. Tôi biết rõ điều đó, nhất là ngay trong những giờ phút này, sau khi xảy ra cuộc gặp gỡ bất ngờ cậu em trai. Tôi nghe tiếng võng khua sột soạt của Thu, rồi thỉnh thoảng có tiếng hít mũi. Tôi biết Thu cố nén không cho tôi và năm cà giom biết nàng đang khóc. Ngày mai trở đi thì cuộc sống của chúng tôi vô cùng phức tạp về tình yêu, về tình chị em và sự bế tắc của con đường. Tôi càng nghĩ mà càng ngán ngẩm và càng thấy con đường xa vời vợi. Hôm qua cái nhà bếp của chúng tôi siêu, tôi phải đốn cây chống lại. Những sợi dây nhợ căng tăng đã mục, tôi phải bứt dây rừng để thay. Vài lỗ thủng trên nóc tăng, thì ra chúng tôi đã ở đây, đã như cất nhà, và hình như người nào cũng yên tâm đóng quân ở đây vô thời hạn. Tôi đang nằm miên man nghĩ ngợi thì có tiếng kêu thất thanh của Thu, như có ai bóp bụng họng. Tôi ngồi bật dậy và chụp lấy cây đèn bấm treo trên cổ như một thói quen, bấm rồi sang Thu. Gì vậy? Tôi chạy vụt sang. Thu đang ngồi trên cái võng lắc lư, đầu tóc rối tung. Một tay nàng bám chắc vào một đầu võng cho khỏi ngã. Mắt nàng quắc lên, ra bóng tối như hai tia sáng chọc thủng màn đêm dày đặc. Tôi nắm tay nàng giật giật và hỏi, gì vậy em? Nó về anh ạ. Nó nào? Thằng Hồng về. Tôi rọi đèn chung quanh một chập, chờ Thu tỉnh hẳn rồi mới hỏi, em nằm chiêm bao hả? Em đâu có ngủ mà chiêm bao. Em trông thấy em Hồng thật à. Nó ở ngoài bước vào liều em thật mà. Năm Cà Dôm vẫn nằm trên võng nói vọng loan. Cô nằm chiêm bao đấy, chẳng có đứa nào về đâu. Thu nói, em đâu có ngủ mà chiêm bao. Thằng nào mà mò là vào đây được, không phải đâu cô. Tại cô nghĩ tới nó nhiều quá, rồi tự nhiên cô trông thấy nó như hiện ra trước mắt cô. Tôi đã biết một ca như vậy rồi, đó là hồi tôi ở trong Nam. Có lần má tôi trông thấy tôi về, bà đang ngủ bỗng tròn dậy chạy mở cửa và giơ tay chụp vào vai tôi. Chẳng ngờ không có ai cả, vì lúc đó tôi đang ở cách xa bà tỉnh. Nhưng Thu cứ quả quyết. Em trông thấy rõ ràng, tóc nó dài xõa xuống trước ngực, nó bước vào chạm võng em quơ tay ra đụng tay nó rõ ràng. Thu xòe tay ra và nói tiếp, em đụng nó chỗ này. Tôi hỏi, sao em không gọi nó? Em không nói ra tiếng được. Sao em không rọi đèn theo? Em đâu còn nhớ đèn đuốc gì. Sao nó lại làm kỳ vậy anh nhỉ? Ai biết, em không hiểu. Sao nó làm khổ em như vậy? Tôi ngồi xuống đất, tôi thở dài, rồi tôi ngồi nhích lại võng Thu. Từ một chuyện oái oăm lại đẻ ra thêm một chuyện khác không kém phần oái oăm. Đã bảo trên con đường này không có người nào bình thường, cho nên không có thể sự gì bình thường được. Tôi nói với Thu, em có chắc là Hồng không? Chắc 100%. Bằng chứng gì? Nội cái nó gọi tên em là chị Bích thì cũng đủ rồi. Tại sao? Cái tên Bích chỉ có bố mẹ và nó biết thôi. Cái tên ấy đã không dùng từ 10 năm qua. Với lại từ cái tuần chữ của nó anh ạ. Cái gì thì thay đổi, chứ tuần chữ không thể thay đổi được. Huống chi chỉ mới cách đây có 18 tháng. Thu ngưng một chốc rồi lại tiếp. Với sự linh cảm và những trực giác của con người, trước khi nó đến, em có kêu với anh là sao em thấy khó chịu quá, nhưng không phải bệnh. Còn về phần thằng Hồng thì tuy nó có thay đổi, nhưng cái dáng dấp của nó không khác mấy. Thôi đích rồi, anh đừng có hỏi gặng em nữa làm chi, cho em thêm khổ tâm. Đêm thật là dài. Tôi cứ ngồi như thế, không đốt lửa, cũng không nói năng chi. Cảm thấy mình như con sinh vật đang lặn ngụp giữa một đại dương đau khổ, về vật chất lẫn tinh thần. Thu bỏ một tay lên vai tôi. Tôi mân mê những ngón tay gầy guộc của nàng như ve vuốt những kỷ niệm đã qua. Thu nói, yêu em, anh khổ nhiều hơn hạnh phúc. Ê, không có tình yêu nào không đau khổ. Nhưng anh đau khổ nhiều quá thì lòng em không đành. Đau khổ gì đâu. Anh không cho em biết, nhưng em vẫn biết. Nỗi nọ niềm kia, anh đừng giấu em. Em cũng như anh, đau khổ quá. Nhưng khi yêu thì chỉ có yêu. Những tình cảm khác thì dù mình có muốn hay không, chúng cũng biến đi hết cả. Tôi cười khẩy. Hey, còn một tình cảm. Giận. Giận cũng vì yêu. Nhưng thôi em không bao giờ giận anh. Tôi bóp mạnh bàn tay nhỏ nhắn của nàng, kéo qua mũi tôi nhưng không hít vào. Tôi nghe sự gió lạnh của tim nàng qua làn da ở lưng bàn tay. Tôi biết nàng sắp sửa nói những chuyện không vui, nên tôi rẽ sang hướng khác. Tôi vẽ ra một tương lai xa vời. Nè, bây giờ hai đứa cùng về Hà Nội thì anh sẽ làm gì và em sẽ làm gì? Tôi giặt giặt tay Thu để đánh thức trí tuệ của nàng, nhưng nàng vẫn lặng thinh và rụt tay lại. Nàng khẽ sờ vào, tìm nốt ruồi trên má tôi. Nàng vuốt ve nốt ruồi làm tôi xúc động. Tôi biết nàng muốn nói gì qua cái cử chỉ nhẹ nhàng ấy. Nhưng lần âu yếm, nàng bao giờ cũng đặt vào đấy những chiếc hôn, và hầu như nàng chỉ hôn cái nốt ruồi ấy và kêu lên khe khẽ, của em, anh giữ lấy cho em. Bây giờ nàng không nói gì, nhưng nàng cứ mân mê cái nốt ruồi như ngón tay cố bấm lại phím đàn quen thuộc cho làm cây đàn lòng rung lên với tất cả âm thanh. Tôi tựa vào võng và nàng ngã đầu trên vai tôi. Tóc nàng trải dài trên vai tôi, vừa mát vừa ấm như một vệt suối. Tôi hỏi, sao em không đáp? Em không thể đáp được. Sao vậy em? Vì đó là những chuyện không có trong đời chúng mình. Tại sao? Anh cũng thừa hiểu rồi, còn hỏi em làm gì nữa? Em cứ nói cho anh nghe, dù sao chính em, nói thì vẫn hay hơn. Thu thở dài não nuột. Vào Nam mà vào tận quê anh là điều đó không thể có, vì như anh biết, em không thể đi nổi nữa. Ở đây mới độ 1/3 đường, mà sức khỏe của em thì đã cạn. Hơn thế nữa, em không muốn đi để thêm gánh nặng cho anh. Tôi nói, được rồi. Để anh yên, em nói hết cả. Anh để yên, em nói hết cả. Đối với anh, em không còn một ẩn số nào nữa. Thì những suy nghĩ sâu kín nhất của em cũng nói cho anh. Nhất là từ khi em gặp lại thằng Hồng, thì em đã phát họa ra một kế hoạch. Ôi, ghê gớm nhỉ? Thật tình anh ạ. Có nó rồi, em sẽ cương quyết hơn. Làm bê quai hả? Thì đã hẳn rồi, em nhất định sẽ quay với thằng Hồng. Làm sao mà em đi được? Em sẽ xin vô làm ở bệnh xá, vì theo anh nói thì thằng Hồng sẽ phục vụ cho ông bác sĩ Cường, cho đến ngày nào bác sĩ Cường về Hà Nội thì ông ấy sẽ mang nó về. Thay vì ông ta có một thằng em phục vụ thì ông ta sẽ có cả con chị phục vụ, lẽ nào ông ta lại không chịu? Nhất là cô chị lại đẹp quá phải không? Anh không nên đùa như thế. Em cho là em đang ở một khúc ngoặt quan trọng nhất của đời em phải quyết định dứt khoát. Trở ra, cố nhiên rồi. Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi, còn nếu trường hợp thứ hai xảy ra? Chuyện đó không bao giờ có. Tại sao? Không bao giờ anh trở ra Hà Nội. Tình cảm quê hương và gia đình của anh ghê gớm lắm. Em biết, anh xem Hà Nội như một nơi xa lạ. Anh như con chim đậu trên cành cây Hà Nội, không bao giờ anh lót ổ ở đó. Anh chỉ đậu ở đó để giống hướng về con đường này hay những con đường khác khả dĩ đưa anh về tận quê hương. Anh đều chấp nhận cả Hà Nội và tất cả những gì quen thuộc về Hà Nội, dù chỉ mới hôm qua đều đã ở lại phía sau anh, chìm mất trong sương mù. Thu nói tiếp. Em muốn nói Hà Nội đã rơi lại phía sau lưng anh, cả em nữa. Nghĩ tới đó em thấy buồn, nhưng đó là sự thật. Anh ạ, em yêu anh đến thế này cũng còn là ít, nhưng cũng đã quá nhiều. Anh đối với em cũng thế. Tình yêu không biết đông đến đâu cho đầy. Em ngẫm về em mà em biết. Cứ đầy lại vơi, đang vơi, bỗng chốc lại đầy. Bây giờ giữa anh và em có một giới tuyến. Giới tuyến đó là một con sông, một vách đá hay một lằn kẽ của nét bút chì rất nhuyễn, nhưng nó chia cắt chúng ta mãi mãi. Sao em khẳng định như vậy? Vì nó đã là như vậy mà. Có lẽ anh không còn luyến tiếc cái gì ở Hà Nội cả. Nếu có thể thì cái đó là em. Em có thể nói một cách không quá đáng như vậy. Em nói đúng. Nhưng rồi anh sẽ quên em ngay. Không quên ngay, nhưng mà rồi anh sẽ quên đi, vì trước mắt anh là cả một chân trời rộng mở. Thu tắt ngang câu nói. Tôi nghe những tiếng sau cùng đẫm nước mắt. Thu nghẹn ngào, tay Thu càng ve vuốt nốt ruồi trên má tôi. Tôi nghe trên vai tôi ấm ấm, tôi không dám cử động nữa. Thu nuốt ực, rồi đột nhiên hai tay nàng bám vào cổ tôi, kéo mặt tôi ngửa ra, để cho đôi mắt đầm đìa của nàng áp sát xuống, làm cho cả khuôn mặt tôi hứng nhận một trận mưa. Trời đã sáng, tôi và Thu lên bệnh xá tìm Hồng. Năm cà giom bảo, nhớ đi nhanh nhanh, kẻo có chuyện gì ở ngoài này mất hết đồ đạc. Tôi và Thu đến bệnh xá gặp ngay Cường. Tôi nói không để trễ một giây. Xin giới thiệu với bác sĩ, đây là cô Thu, chị ruột của cậu Úng Ba La. Không ạ, không ạ, Thu xua tay lia lịa. Tôi là chị ruột của cậu Hồng, Vũ Phương Hồng. Đây đâu có cậu nào. Dạ, Hồng chính là Úng Ba La đấy bác sĩ. Tôi nói, hả, anh nói gì? Thu tròn xe đôi mắt. Hồng nào lại là Úng Ba La? Sao em tôi lại mang cái tên kỳ cục như vậy? Chuyện đó để khoan nói. Bây giờ xin bác sĩ cho gọi cậu bé lên đây giùm, tội nghiệp cô ấy đau khổ quá. Tôi kể sơ lược câu chuyện gặp gỡ của hai chị em và chuyện tối hôm qua cho Cường nghe. Cường ngơ ngác. Cậu ta đâu có trở về đây, tôi lại tưởng cậu ta vui chuyện ở chơi với anh ngoài đó. Thu hỏi. Dạ thưa anh, thường thường cậu bé có mặt ở đây lúc nào ạ? Cường hơi mất tự nhiên đáp. Cậu ta thì tự do, cậu ta đến với tôi bất chấp ngày giờ, có khi tôi đang ngủ, cậu ta lại tọng vào mồm tôi một giò ong mật rồi chạy đi mất. Có khi tôi ăn cơm cậu ta về, có khi chưa xong cậu ta đã chạy đi, nghĩa là tôi không có thể bắt buộc cậu ta làm việc với tôi như một thời dụng biểu nào cả. Tôi chỉ yêu cầu một điều là đừng phá phách bệnh xá, và cũng chỉ hứa với cậu một điều, khi nào tôi trở về Hà Nội, tôi sẽ mang cậu ấy theo, chỉ có thế thôi. Nó ở đây với bác sĩ được bao lâu rồi bác sĩ? Thu hỏi. Độ gần một năm. Tại sao nó cứ ở đây mà không đi vô nữa? Bác sĩ có bao giờ hỏi nó không? Tôi thì không hỏi, nhưng vẫn biết là vì nó không muốn đi, là vì nếu đi thì không đến được, và nếu có đến được thì phải không có ngày về. Trong lúc gia đình cần sự có mặt của cậu ta hơn, tất cả những cậu bê quay, giàu già hay trẻ, đều chung một lý do đó. Thấy không có Hồng, tôi bảo Thu trở về, nhưng Thu nằng nằng đòi ở lại để chờ Hồng về. Điều đó làm hài lòng Cường, nhưng trái lại tôi không vui. Nhưng dù sao bảo thế nào, Thu cũng cương quyết ở lại đây. Thu nói, em chờ đến chừng nào gặp nó thì mới về. Nếu anh thấy cần về thì anh cứ về trước đi. Còn riêng em thì em thấy không cần gì hơn cần gặp nó. Em phải gặp nó thì em mới sống yên được. Tôi đành tìm chỗ mất giống để cho Thu tiếp tục hỏi thăm bác sĩ Cường về Hồng. Trời càng ngày càng trưa, rồi càng ngày càng tối, vẫn không thấy bóng Hồng. Rồi trời tối, tôi vẫn phải chịu Thu mà ở lại. Thu nói với tôi nghe thương tâm quá. Em tin rằng lòng thương của em đối với nó sẽ truyền tới nó, làm cho nó đứng ngồi không yên và có sức lôi kéo nó đến em. Để anh xem, tối nay nó sẽ về, đêm nay nó sẽ về. Đêm nay, anh cứ chuẩn bị đi nhé. Hễ nghe em kêu thì chạy ra túm giữ nó lại. Thu thao thức trăn trở mãi để chờ thằng em. Nhưng cho đến lúc tia nắng xuyên qua cây kẽ cây rừng, thằng em kỳ quặc vẫn mất hút bóng hình. Tôi và Thu ra về, không quên nhờ bác sĩ Cường báo tin cho nó khi nó trở lại. Chúng tôi đi lặng lẽ bên nhau, bất mãn, tràn lòng. Kính thưa quý vị và các bạn, Sương Trắng Trường Sơn phần thứ 15 đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 16. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.